This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982, ông tốt nghiệp tiến sĩ luật vào năm 1993 và luật sư Nghĩa đã hành nghề luật từ năm 1995 cho đến nay. Số điện thoại để quý vị có thể liên lạc với văn phòng của luật sư Nghĩa đó là số 714-892-2628. Hoàng Tính xin được lặp lại, đó là số 714-892-2628. Và trong chương trình này, chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, quý vị cũng có thể gọi vào để tham khảo thêm những cái chi tiết liên quan đến luật pháp, và đặc biệt đó là luật di trú, quốc tịch, nhập tịch của Hoa Kỳ. Luật sư sẽ sẵn sàng trả lời với tất cả những cái điều mà quý vị cần có được một cái câu trả lời. Và thưa quý vị, trên đường lên đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của luật sư Nghĩa. Hoàng Tính xin được thân ái chào luật sư Nghĩa trong cái ngày làm việc đầu năm này. Xin được chào luật sư.
Dạ vâng, lời chào thân ái đầu năm đến anh Hoàng Tín cũng như là quý thính giả đang lắng nghe chương trình. Xin chúc cho chị Thu Nga cũng như ban giám đốc của đài, anh em nhân viên kỹ thuật và làm tin trong đài thật là nhiều sức khỏe để phục vụ đồng hương, đặc biệt là qua truyền thông chúng ta gần gũi với đồng hương hơn, chúng ta tiếp tay để hỗ trợ xây dựng một cộng đồng vững mạnh của chúng ta tại hải ngoại nói chung cũng như tại Dallas Fort Worth, Torrance nói riêng, anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Xuân về, mặc dù là Tết Tây thôi, nhưng mà xin kính chúc văn phòng của luật sư cũng như là luật sư sẽ an lành cũng như là thành công trên tất cả cái con đường làm việc của mình trong năm 2018 này. Thật là tốt đẹp, thật là mỹ mãn nhé thưa luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Tín rất là nhiều. Trước hết là cũng xin báo cho anh Hoàng Tín là một cái tin cũng rất là đặc biệt tại Nam Cali vào cuối năm qua, và đúng ngày 31 tháng 12 năm nay, thì như anh Hoàng Tín biết thì đó là cái ngày chủ nhật cuối năm, thì ngay trước tượng đài Đức Thánh Trần trên đại lộ Buôn Sa, và hiện tại bây giờ được mang tên là đại lộ Trần Hưng Đạo, thì đã có 400 vượt các Phật tử cùng với lại thượng tọa Thích Thông Lai thuộc bên chùa Tầm Nguyên cũng đã đến để mà gọi là dự lễ cầu nguyện và cho quốc thái dân an, đặc biệt là chống Trung Cộng và để mà bảo vệ cái tự do dân chủ nhân quyền cho tại Việt Nam. Đó là một cái hình ảnh rất là đặc biệt tại Lưu Sài Gòn. Vì chưa bao giờ chúng ta thấy một cái tôn giáo mà tập trung nhiều người như vậy, đặc biệt là ngoài thượng tọa Thích Công Lai thì lại còn có cha Thanh đại diện bên Công giáo, cũng như là các quý vị mà đại diện cho Hội đồng Quản trị Đức Thánh Trần cũng có mặt. Và sau cái lễ cầu nguyện đó thì chúng ta thấy rằng là trong cái lễ cầu nguyện, nhưng mà tất cả các Phật tử cũng như là Tăng Ni có mặt đưa lên những cái biểu ngữ rất là đặc biệt như là Tổ quốc lâm nguy, toàn dân đứng lên bảo vệ Tổ quốc, và đặc biệt là các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo được xác định rằng là trước khi họ là mang những cái trọng trách về lãnh đạo tinh thần của tôn giáo, quý vị là những công dân Việt Nam và có trách nhiệm với đất nước Việt Nam. Và đặc biệt là trong cái buổi lễ đó thì Thượng tọa Thích Thông Lai cũng cho biết là trong cái buổi lễ cầu nguyện cho một Phật tử rất là thuần thành tại chùa Tầm Nguyên, thì ngài đã đọc kinh coi như là cầu nguyện suốt một đêm như vậy, và cầu nguyện rằng là khi mà hỏa thiêu thì bà sẽ để lại 18 cái xá lợi Phật để mà chứng tỏ rằng là trong cái năm 2018 này là cái năm mà xác định cái ngày tàn của chế độ Cộng sản Việt Nam. Và con số 18 đó cũng nói lên con số 18 của vị vua Hùng Vương, nói lên những cái di sản nhân bản mà chúng ta đã để lại cho các tổ tiên, đã để lại cho con cháu. Và với sự chứng kiến của thị trưởng Đại Đức Chí cũng như là nhiều vị đại diện trong cộng đồng, thì Một cái điều rất đáng mừng tôi Hoàng Tín là đã thấy có được 18 cái xá lợi Phật, Ngọc Xá Lợi Phật đó từ cái vị đệ tử thuần thành đó, cho nên chúng ta cũng thấy là cái mùa xuân sắp sửa tới mang rất là nhiều hy vọng cho nước Việt Nam. Trong đó cái sự mà gọi là quan tâm của cộng đồng chúng ta tại hải ngoại và sự tiếp tay chúng ta đối với lại những cái phong trào đòi hỏi tự do dân chủ nhân quyền trong nước rất là cần thiết, và đặc biệt là những chuyện đó chỉ có thể được truyền tải đi qua những cái chương trình truyền thông mà có tinh thần quốc gia dân tộc rõ ràng, như là tại Radio Sài Gòn Dallas mà chúng tôi được hân hạnh cộng tác với Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư với bản tường trình ngắn về những ngày qua tại Cali. Cali có gì lạ không thì luật sư cũng đã trình bày. Bây giờ trở lại với chương trình, chúng tôi có một được một vị thính giả. Xin được mời vị thính giả này lên tiếng. Hello, xin chào.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị ạ.
Dạ, phải em không dạ?
Dạ, xin mời chị. Chị cho biết tên là chị.
Dạ, dạ anh Văn Tính, dạ luật sư. Em có
dạ,
luật sư là em làm thẻ xanh của em hết hạn là tháng 1 năm 2018. Mà em làm nay là được 5 tháng rồi. Em lăn tay hôm cuối tháng 8 năm 2017 á. Sau tới giờ này em chưa thấy thẻ xanh mới của em về.
Dạ,
vậy thì chừng nào thẻ xanh em mới có về vậy?
Ồ vâng, bây giờ thế này, em tên là gì để dễ xưng hô nhỉ?
Dạ thưa chị.
Em tên là gì?
Dạ em tên Vân, em
Vân.
Ở Vicko.
Chị dạ. Vân.
Dạ. Ok, hello Vân. Thế này Vân ạ, thì bây giờ vấn đề đó là thứ nhất đó là nếu mà Vân có thể lên trang nhà của bên sở di trú đó là www, đọc tiếng Mỹ là .uscis.gov, tiếng Việt Nam là
dạ.
www.uscis.gov, Vân vào
dạ.
cái phần nó gọi là lấy cái info pass á,
dạ.
xong rồi
dạ.
mình lấy hẹn với lại một cái văn phòng sở di trú ngay tại địa phương mà gần nơi Vân ở đó, thì Vân mang theo cái lăng tay mà họ cho mình lăng tay từ hồi tháng 8 2017, tại vì lăng tay xong thì họ đóng cái dấu phía sau để gửi lại cho Vân đó. Vân
dạ.
mang lên và Vân nói rằng là chúng tôi đã nộp cái như vậy, đã lăng tay từ hồi tháng 8 mà đến bây giờ vẫn chưa thấy họ gửi thẻ xanh về, xin cho biết. Thì khi mỗi lần mình lấy cái hẹn mình nói chuyện như vậy đó, thì nhân viên sở di trú ngay tại văn phòng đó, đó họ sẽ coi như ghi nhận chuyện đó và họ sẽ lưu ý hơn. Thành ra đó là một trong những cách để mà mình có thể hỏi về cái hồ sơ của mình đó. Thì nói chung nó thì là nó hơi chậm, thường nó thì là lăng tay đến bây giờ, nếu từ tháng 8 đến giờ thì là hơn 4 tháng, thì là rất đúng cái thời gian để mà mình hỏi đến đó. Thì Vân cứ lấy cái hẹn đó rồi Vân hỏi xong rồi và mình cũng ghi nhớ lại, giữ lại cái giấy hẹn đó, để mà chẳng hạn như nếu mình không thấy có gì trả lời thì trong vòng 1 đến 2 tháng sau mình lại xin cái hẹn tiếp, thì những cái cố gắng đó của mình thì họ sẽ lưu tâm hơn và họ sẽ mở cái hồ sơ họ coi để xem như thế nào để họ trả lời cho Vân ha. Chúc Vân may mắn nha.
Dạ. Em có câu hỏi thứ hai nữa là dạ, khi mà em lên lăng tay thì em có cầm cái thẻ xanh cũ lên, thì cái chỗ lăng tay nó có đa, cho em cái gia hạn thẻ xanh của em tới tháng 8 năm 2018. Vậy tới tháng 6 thì cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 em đi Việt Nam, vậy thẻ xanh em có được không, hay là em có bị có vấn đề gì không được chứ?
Không, nếu mà họ đã gia hạn để một năm cho Vân như vậy đó thì là Vân không có gì trở ngại. Dĩ nhiên là khi mà Vân có việc đi về Việt Nam tháng 5, tháng 6 như vậy thì cũng nên trở lại trước cái ngày hết hết hạn đó Vân. Và hy vọng là từ giờ đến đó thì là Vân sẽ nhận được cái thẻ xanh mới, nhận được rồi phải gọi vô đài thông báo cho mọi người biết nha.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ,
rồi,
dạ,
đầu
năm chúc luật sư Vân Tính hai nhiều sức khỏe, dạ, sự như ý. Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Cảm ơn Vân.
Chúc chị sẽ như ý trong năm này, sẽ cớm
sớm
có
được những ý ta. Mình quên nói chị Vân là đã đủ hạn để vào nhập tịch Hoa Kỳ chưa? Thì soạn vào nhập tịch Hoa Kỳ luôn hơn tí nhỉ.
Dạ vâng, đúng vậy. Nhưng mà trong cái vấn đề này thì tại sao mà có lăn tay 3 tháng rồi họ lại không có một cái giấy hồi báo gì để cho mình phải lo lắng như vậy thưa luật sư?
Thường thì là cái lăn tay mà cho cái thẻ xin thẻ xanh cái mẫu đơn I-90 đó Hoàng Tín, thì thường là nếu mà mọi việc nó ok thì họ mới cho mình lăn tay. Lăn tay xong rồi thì coi đó đúng là thủ tục để mà quyết, để coi như là xong, và họ sẽ gửi cái thẻ xanh về lại nhà của mình đó. Thì cũng xin thông báo thêm là có nhiều trường hợp là trong thời gian chờ đợi đó, nếu mà chẳng hạn như đồng hương chúng ta có đổi nhà đó, thì nó có cái mẫu AR-11 đó, tiếng Mỹ là AR-11 đó, thì mình phải thông báo cho bên sở di trú. Ngoài cái việc mà mình thông báo cho bưu điện đã tốt rồi thì phải thông báo thêm sở di trú để họ gửi về cái địa chỉ mới của mình. Trong trường hợp như chị Vân vừa không thay đổi địa chỉ, họ sẽ gửi về cái địa chỉ của mình ghi trong đơn. Nhưng mà có nhiều trường hợp thì cũng đã thấy là thân chủ đến đổi, rồi họ có nói cho bưu điện, nhưng mà sở di trú mà không biết, nhiều khi họ vẫn gửi lại cái chỗ cũ đó, rồi họ đã gửi ra thì coi như nguyên tắc là nó sẽ phải đến địa chỉ đó thôi, thành ra lại phải xin lại đó anh Hoàng Tín. Thì khi mà nếu không có gì trở ngại, họ sẽ gửi thẳng cái thẻ xanh mình về tận nhà. Thành ra Vân cũng lo lắng như vậy là đúng, bởi vì cũng đã 4 tháng hơn mà không nhận được gì cả. Tuy nhiên cái điều chung thì là những cái thủ tục của bên sở di trú nói chung, từ vấn đề thẻ xanh cho đến hẹn để mà xin, để mà phỏng vấn nhập tịch vân vân, họ đều cũng hơi bị chậm trễ trong cái năm đầu của ông Trump. Thành ra đó cũng là cái điều mà mình thấy cũng lưu tâm. Thành ra cái cách quan trọng để giải quyết mấy chuyện đó là nếu những cái chuyện đó nó chỉ liên quan đến mình thì chỉ có đến lên trên trang nhà để xin cái hẹn với lại info pass với sở di trú, để mà giống như mình nhắc nhở họ coi cái hồ sơ của mình. Nếu mà những cái hồ sơ mà liên quan đến bảo trợ và đặc biệt như đến người thân của đồng hương ở tại Việt Nam, thì như chúng ta đã nói chuyện rất nhiều qua trên đài, thì ngoài những vấn đề chúng ta theo sát những cái thông báo, những thư trả lời của sở di trú để chúng ta cập nhật những gì, những giấy tờ gì họ đòi hỏi đó, thì khi chúng ta đã làm đủ tất cả những cái chuyện ta làm rồi mà không thấy có gì, mà thì ngoài cái chuyện mà chúng ta email gửi thư để hỏi thăm, thì chúng ta cũng nên tóm tắt cái hồ sơ của mình để mà đến một cái văn phòng dân biểu liên bang, hoặc là nếu được thì là thượng nghị sĩ liên bang ngay tại địa phương của mình. Bởi vì những vị dân cử đó họ được bầu ra để phục vụ cho cử tri của họ ngay tại trong vùng của họ, thành ra họ sẽ phải sốt sắng lo những cái chuyện đó, để mà bất cứ một cái văn phòng sở di trú tại Mỹ cũng như tất cả những văn phòng của đại sứ của Hoa Kỳ hoặc là lãnh sự của Hoa Kỳ trên khắp thế giới mà đặt trách về cái vấn đề mà nhập ở vấn đề mà di trú, cũng như là nói chung là trang thuộc về Đội An di trú đó, thì là họ đều có một cái đường dây đặc biệt để mà các văn phòng đó phải trả lời cho các vị dân cử liên bang. Thành ra đó là một cái điều mà đồng hương nên nhớ. Và chính vì vậy cho nên khi mà những vị dân cử đó trong suốt một năm họ thấy những cái sự đáp ứng của chúng ta từ những cá nhân, đặc biệt là từ cộng đồng, thì họ rất là quan tâm. Và mỗi lần như vậy, khi mà cộng đồng chúng ta tại địa phương mà mạnh, thì khi đó quý vị cũng, đồng hương chúng ta cũng được hưởng lây, là bởi vì mỗi lần mà quý vị đến những văn phòng đó, họ biết là từ cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt đó, mà mình vẫn liên lạc điện thoại thường xuyên với họ, thì họ tiếp mình nó nhanh hơn đấy, họ tín và họ sẽ cố gắng để mà giải quyết cái công việc đó của mình. Cho nên đó là cái vấn đề chúng ta thấy là khi mà chúng ta đóng góp những chuyện trong sinh hoạt cộng đồng, nó cũng có những cái phần phúc lợi cho chính cá nhân chúng ta khi mà có chuyện cần đến ở trên hàng tiếng.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư với cái phần trả lời của luật sư. Vâng, thưa quý vị, cái số văn phòng của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa và tính xin lập lại, đó là số 7148922628 nha thưa quý vị. 7148922628, quý vị có thể gọi đến cái số văn phòng của luật sư Nghĩa để được luật sư tư vấn thêm cho quý vị, hay hoặc là luật sư sẽ giúp đỡ tận tình quý vị trong các vấn đề về di trú, nhập tịch, quốc tịch chẳng hạn, hay hoặc là quý vị có thể gọi ngay bây giờ qua số điện thoại của đài, đó là số 817-899-4110 nhé, 817-899-4110. Trong lúc mà luật sư Nghĩa có nói thì cũng có một vài vị gọi vào, nhưng chắc là đợi hơi lâu, cho nên quý vị đã gọi, đã drop cái phone rồi, thì quý vị có thể gọi lại ngay bây giờ nhé, 817-899-4110, để Hòa Tính sẽ nhận phone của quý vị để quý vị có thể nói chuyện với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin lặp lại, số điện thoại của văn phòng luật sư Nghĩa đó là số 714-892-2628. Bây giờ chúng tôi xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello, xin chào ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào chị ạ.
Dạ, em tên Vân anh.
Dạ, chị Vân. Mời chị Vân trở lại.
Dạ, em xin chào luật sư. Em muốn hỏi luật sư, nếu mà mình đổi địa chỉ mà mình làm giấy bảo lãnh, bây giờ mình phải đổi địa chỉ sao luật sư?
Dạ vâng, cảm ơn chị Vân đã hỏi lại. Thì cái cũng lại lên trên trang nhà của sở di trú đó, thì chị, nếu mà chị Vân không quen thì chị Vân nhờ người nhà mở lên, thì trên trang nhà đó nó có vào trong cái click là cái forms đó, mẫu đơn đó, thì mình vào cái mẫu đơn tiếng Mỹ đọc là AR11 hay là tiếng Việt Nam là AR đó, số 11, thì trên đó nó sẽ, mình sẽ điền cái đơn đó và cho biết là cái địa chỉ mới của mình ngày nào, địa chỉ cũ, địa chỉ mới đâu, địa chỉ cũ đâu, và họ có ở cuối cái đơn nó có cái địa chỉ để mình gửi về. Cũng xin nhắc với lại chị Vân cũng tất cả những đồng hương đang nghe chương trình đó, mỗi lần mà chúng ta gửi tất cả những thư từ gì mà cho chính quyền Hoa Kỳ đó, từ tất cả, tức là từ tòa án cho đến sở cảnh sát hay là bên đây là sở di trú Bộ Nội an đó, bao giờ cũng nên photocopy cái giấy tờ mình gửi đi để mình lưu lại trong trong hồ sơ của mình. Cái thứ hai là khi gửi đi như vậy là bao giờ cũng gửi bằng thư bảo đảm có giấy hồ báo, cho dù chỉ là một cái mẫu đơn đổi địa chỉ như vậy. Thì như vậy là mình mới xác định là họ đã nhận được cái giấy tờ của mình vào ngày giờ nào họ đã ký phía sau cái giấy hồi báo đó. Thành ra theo đó chị Vân cứ gửi về, xong đồng thời mình cũng ra bưu điện để mình nói rằng là những cái địa chỉ nào mà mình chuyển sang thì họ sẽ giúp chuyển sang trong vòng 3 tháng sau khi mà mình yêu cầu đó. Thành ra có những cái như vậy thì là và đồng thời là chị lưu tâm đến cái những cái email mà bên Bộ Ngoại giao đó họ sẽ gửi cho chị Vân luôn. Khi mà mình làm giấy tờ bảo lãnh, họ sẽ nói rằng là bây giờ thì là thường họ sẽ hỏi là ai sẽ là cái người nhận cái giấy tờ này, hoặc là luật sư, hoặc là người của người bảo lãnh bên Mỹ này, hoặc là cái người được bảo lãnh bên Việt Nam. Thì thường á, là nếu chị Vân có nhờ văn phòng luật sư thì nhờ cái văn phòng luật sư tại địa của mình lo để mà giữ giấy tờ đó, có nhận gì họ sẽ báo cho mình. Hoặc là chính mình, người nhà, người của mình bên Mỹ này đó, làm cái người nhận giấy tờ bên Bộ Ngoại giao của Mỹ, chứ đừng để người Việt Nam. Thì nhiều khi người Việt Nam thì có thể nhiều khi họ cũng chưa rành những cái giấy tờ, hoặc là chưa rành cái trang mạng. Dĩ nhiên có chỉ là để mình nói phòng hờ thôi, nhưng mà bên này thì mình ghi nhận như vậy nó lợi hơn, là bởi vì tiếp tục theo họ sẽ gửi cho mình những cái giấy tờ gì mà cần thiết. Sau khi mà đầy đủ hết rồi, họ sẽ gửi cái email cho mình để nói rằng là cái ngày đi phỏng vấn là ngày nào, để mình chuẩn bị những cái việc kế tiếp. Và cuối cùng hết đó, là nó sẽ có cái vấn đề mà để mà trả cái tiền visa đợt 2 đó. Thì như vậy người nhà mình khi mà sang đến thị trường của tại Hoa Kỳ đó, thì là có thể có thẻ xanh. Tuy nhiên trong trường hợp mà lỡ mà mình bị quên làm chuyện đó, đó thì qua đến Mỹ rồi mình vẫn có thể nộp cái tiền còn lại đóng visa đó, để mà họ sẽ gửi cho mình cái thẻ xanh về sau. Thành ra nói tóm thì trả lời câu hỏi của chị Vân lúc đầu là như vậy, nhưng mà mình phải có một cái người để mà xác định coi là ai là người nhận giấy tờ đó, để cho nó tiến tới cái thủ tục cuối cùng để người nhà sang đến Mỹ và có thẻ xanh luôn, chị Vân ha.
Dạ dạ. Luật sư, như vậy mình lấy cái form ra mình phải mail đi hả luật sư, mình không có đổi trên mạng hả? Trên email, internet.
Dạ, câu hỏi rất hay. Mình đổi trên mạng cũng được luôn chị Vân, và nên nhớ là khi mình đổi trên mạng rồi đó, thì là mình cũng in ra là cái ngày giờ nào mình đã đổi để mà mình lưu lại đó. Dạ, nghĩa thì nghe thường thường nghe thích làm ở trên in ra rồi ghi rồi gửi đi, thì cái cách đó mình dạ, chắc chắn hơn. Nhưng mà làm cách nào thì cũng phải giữ lại cái in lại. Dạ. Nhớ giữ pin lại. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, vâng. Rồi nếu mà chị Vân có, cũng như là quý vị đồng hương, khán giả mà có những cái thắc mắc gì đó, thì anh Hoàng Tín sẽ cho cái số điện thoại của đài cũng như là số điện thoại của văn phòng để quý vị gọi lại sau giờ phát thanh đó, để chúng ta có thể hỏi rõ hơn về những cái chi tiết trong hồ sơ riêng của quý vị.
Dạ, dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, chào.
Dạ, không chị ạ. Dạ, chúc chị năm mới vui vẻ và đoàn tụ.
Dạ vâng, cảm ơn chị nhiều nhé. Vâng, nếu mà quý vị cũng như là quý vị thính giả có viết thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại của văn phòng luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, đó là số 714-892-2628 nhé. 714-892-2628. Bây giờ chúng tôi xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello, xin chào.
Hello.
Dạ, xin chào.
Dạ, xin chào luật sư và chào... không biết tên Hoàng Tính, chị dạ, mới bắt phone không có nghe rõ.
Dạ, Hoàng Tính đây.
Sao tôi không có nghe rõ chị?
Dạ, bên trên này thì nghe rất rõ, thưa cô cứ nói chứ, nói chuyện.
Dạ, tôi có câu hỏi là tại vì có một đứa con dâu nó đi về Việt Nam, nó ở bên đó, nó làm cái giấy mà retrieve permit gì đó để 2 năm được ở bên Việt Nam á, thì nó kêu lăn tay xong rồi, nhưng mà nó xét lại là cái thời gian mà mình gửi cái đơn đi làm cái giấy tờ đó, nó không có... giống như là nó không có ở tại Mỹ, do đó nên nó gửi lại tấm giấy thì nó nói rằng là thời gian nó không ở đó, khi mình nạp đơn mình không có ở đó, mình thử nên như vậy là mình phải ở Việt Nam mình trở qua để mình apply cái đơn đó lại hay sao đó, thưa luật sư?
Dạ thưa chị tên gì đó ạ?
Tên Kim Qua.
Kim Hoa.
Dạ vâng, dạ. Cảm ơn chị Kim Hoa. Câu hỏi này rất là hay, là bởi vì để nhắc với lại quý vị là thứ nhất hai điều, khi mình làm re-entry permit á, thì là phải nộp cái đơn đó khi còn ở Mỹ và phải ở tại Mỹ này khi mà nó lăn tay, chứ không phải là mình nộp cái đơn re-entry permit rồi mình đi rồi họ gửi lăn tay về mình chưa làm mình không thấy được đó. Thành ra khi mà mình làm re-entry permit, nộp đơn phải ở Mỹ, lăn tay cũng phải ở Mỹ. Rồi sau đó nếu mà mình khi làm đơn mà nếu giả dụ như trong trường hợp như con dâu chỉ có về Việt Nam thì mình sẽ thông báo là gửi cái re-entry permit đó đến tòa lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn nếu mình ở trong Nam, hoặc là tòa đại sứ của Mỹ tại Hà Nội nếu mà mình ở ngoài Bắc. Tuy nhiên đó, hoặc là có thể là người nhà mình gửi đặt gửi qua bưu điện để về cho người thân. Đó, điều thứ nhất. Điều thứ nhì đó là không phải là có re-entry permit rồi mình lại có quyền ở lại Việt Nam 2 năm đâu. Cái đó nó rất là nguy hiểm, bởi vì re-entry permit đó, thì trên nguyên tắc đó, là cái giấy phép đó để mà xin được trở lại Mỹ đó, nó có cái hiệu lực là 2 năm. Tuy nhiên nó chỉ giúp cho cái là khi mình có vấn đề gì đó thì mình thì cái người nhà mình có thẻ xanh và có re-entry permit thì nó ưu tiên hơn là người chỉ có thẻ xanh. Và dĩ nhiên chỉ thua ưu tiên là người có quốc tịch Mỹ mà thôi. Nhưng không phải vì có như vậy đó là mình có quyền đi ra khỏi nước Mỹ trên 1 năm, chứ đừng nói mà 2 năm. Thành ra khi đã ra khỏi nước Mỹ mà có thẻ xanh thì chỉ nếu trong trường hợp có những chuyện gì quan trọng mà mình không thể và có điều kiện, là bởi đâu phải ai cũng có thể mà ra khỏi nước Mỹ nhiều khi là không tới 1 tháng nữa, nói chi là tới 5-6 tháng. Nhưng mà nếu mình có chuyện cần mà mình phải ở lâu hơn 1-2 tháng thì tối đa là ở khoảng chừng 5 tháng là phải trở về lại Mỹ liền, cho dù là mình có re-entry permit. Thành ra nói như vậy để cho chị Kim Hoa rõ. Thì trở lại cái câu trả lời đó thì đúng như vậy, chị Kim Hoa phải trở, con dâu của chị phải trở lại Hoa Kỳ để làm lại cái đơn đó và xin lăn tay trở lại. Thì xin hỏi thêm chị Kim Hoa là con dâu của chị khi mà rời khỏi nước Mỹ về Việt Nam, bây giờ đã ở bên Việt Nam bao nhiêu lâu rồi ạ?
Dạ, bây giờ nó ở giống như hôm nó ra nó lăn tay hôm tháng 10 thì nó đi trở về Việt Nam lại rồi. Rồi bây giờ là tháng 1, tháng 12 là mấy tháng là mới đi mới thấy mới trở về. Giống như nó ở đó 6 tháng nó trở qua. Rồi trở qua nó vô được rồi. Nó lăn tay xong bây giờ nó đi về bển mới có hôm tháng 10.
Như vậy thì là chị Kim Hoa phải sắp xếp bàn lại đó, tức là con dâu của chị cũng may là khi mà trở lại Mỹ 6 tháng đó, họ cho vào đó, nhưng mà vào xong mình lăn tay mình lại đi qua trở lại, thành ra không nên ở lâu nữa, phải về bên này để sắp xếp. Bởi vì mình đi quá nhiều lần như vậy, đi gần nhau như vậy, và nếu mà may là không chưa quá 6 tháng, chứ còn nhiều khi mình đi nhiều lần đi quá 6 tháng thì là nhiều khi quay trở lại bên Hoa Kỳ đó, thì vào ngay thị trường họ sẽ hỏi, họ sẽ coi như họ đưa vào phòng view, họ hỏi kỹ hơn đó. Thành và nhiều trong nhiều trường hợp mà có đi quá nhiều lần hoặc là đi quá 6 tháng, có người đi quá 1 năm thì cái vấn đề nguy hiểm nhất là họ có thể cho rằng là quý vị mang thẻ xanh gọi là thẻ thường trú nhân mà, tức là phải ở Mỹ nhiều, tức chứng tỏ quý vị thích ở Mỹ, quý vị muốn ở Mỹ, chứ quý vị cứ đi ra khỏi nước Mỹ nhiều lần như vậy, có vẻ quý vị không thích, hay không thích thì tụi tôi lấy lại à. Thành ra có nhiều trường hợp như vậy là khóc dở đấy, cho nên nghĩa là phải bàn lại và sắp xếp công việc. Thì mỗi nhà thì nó cũng có những hoàn cảnh riêng không biết được á, nhưng mà sắp xếp công việc xong thì nên trở lại Hoa Kỳ sớm hơn, chị Kim Hoa nhé.
Dạ, dạ cảm ơn luật sư, và cảm ơn, không biết anh Đoàn Tính cái gì đây không biết nữa.
Dạ, cảm ơn cô Hoa.
Tôi
dạ,
nghe phone không biết tên, xin lỗi.
Dạ,
chúc luật sư với
Hoàng Tính
xin lỗi ai vậy?
Dạ Hoàng Tính đây ạ.
Hoàng Tính, yeah. Cho tôi chúc một năm mới dồi dào sức khỏe và mọi sự như ý. Yeah.
Cô cũng vậy nhé, thưa cô.
Cảm ơn luật sư nhiều lắm.
Cảm ơn cô rất là nhiều đã tham gia trong chương trình này. Và bây giờ thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa luật sư. Cảm ơn luật sư rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay để giải tỏa những cái thắc mắc quý vị bà con đồng hương gọi vào rất là nhiều. Cho nên Hoàng Tính cũng không có nhiều thời gian để đặt câu hỏi, nhưng mà câu hỏi của Hoàng Tính có rất là nhiều lắm thưa quý vị. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Mời luật sư gửi lời chào ạ.
Dạ vâng, cũng như trong cái bản tin đầu mà Nghĩa chia sẻ cùng với lại quý anh Hoàng Tính, quý thính giả đang lắng nghe chương trình, chúng ta hy vọng là năm 2018 sẽ mang lại nhiều cái sự yêu thương đoàn kết trong cộng đồng chúng ta tại hải ngoại, để chúng ta cùng nhau hỗ trợ cho những các phong trào đấu tranh giành tự do dân chủ trong nước. Đó là những cái công việc rất là khó khăn. Tuy nhiên, những công việc mà chúng ta đóng góp nói thì nó to lớn như vậy, nhưng nó bắt đầu từ những sự ý thức của từng mỗi người. và đặc biệt là cứ tại mỗi cộng đồng chúng ta mà vững mạnh thì chắc chắn là cộng đồng của chúng ta tại hải ngoại sẽ vững mạnh. Và trong tinh thần đó, chúng tôi rất là mong là đến tháng 4 năm nay chúng tôi có dịp sang để mà tham dự lễ quốc hận tưởng niệm năm thứ 43 chúng ta rời khỏi quê hương và mang cái trọng trách để mà quang phục quê.